Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 8 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Áo Quốc. Tiếp tục chương trình là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, vài con số về giáo hội Công giáo tại Áo Quốc dịp Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Từ ngày thứ Sáu hôm qua mùng 7 cho đến Chủ nhật mùng 9 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viếng thăm Áo Quốc tại ba địa điểm chính: thủ đô Vienna, đền Thánh Đức Mẹ Maria Sen và đan viện Sito tại Heiligenkreuz. Đây là chuyến tông du quốc tế lần thứ 7 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô ở ngay tòa Roma. Chuyến tông du Áo Quốc mang đặc tính một cuộc hành hương kính Đức Mẹ Maria Sen nhân dịp kỷ niệm 850 năm đền Thánh Đức Mẹ Maria Sen được thành lập. Trong 3 ngày viếng thăm Áo Quốc tại 3 địa điểm chính: thủ đô Vienna, đền Thánh Đức Mẹ Maria Sen và đan viện Sito tại Heiligenkreuz, Đức Thánh Cha có những sinh hoạt chính như sau. Tại thủ đô Vienna, Ngài đến cầu nguyện tại đài tưởng niệm những nạn nhân của cuộc tàn sát người Do Thái, Shoah, do Đức Quốc xã chủ trương. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp Tổng thống Áo Quốc và Ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Áo. Cao điểm của chuyến viếng thăm là một ngày hành hương kính Đức Mẹ tại Maria Sen vào ngày thứ Bảy hôm nay mùng 8 tháng 9, đúng lễ sinh nhật Đức Mẹ. Biến cố thứ tư là cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại đan viện Sito, Heiligenkreuz, cách thủ đô Vienna 30 cây số. Được biết, Đức Thánh Cha sẽ đọc tất cả 11 diễn văn và bài giảng, tất cả bằng tiếng Đức. Theo những con số của Văn phòng Trung ương Tòa Thánh đặc trách về thống kê, tính cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2005, thì Áo Quốc có tổng cộng 8 triệu dân, trong số này có khoảng 6 triệu người Công giáo. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2007, thì Giáo hội Công giáo Áo Quốc được chia thành 12 giáo phận với 26 giám mục, 4.323 linh mục, 534 phó tế vĩnh viễn, 439 tu sĩ không có chức linh mục, 5.041 nữ tu, 228 thành viên các tu hội đời và 2.170 chúng sinh. Trên bệnh viện giáo dục, Giáo hội Công giáo tại Áo có 738 trường mẫu giáo và tiểu học với tổng cộng khoảng 57.000 học sinh, 172 học viện và trung học với khoảng 43.000 học sinh, 14 viện cao đẳng và đại học với khoảng 26.000 sinh viên. Liên quan đến những trung tâm từ thiện và xã hội thuộc quyền hoặc điều hành bởi các giáo sĩ hoặc tu sĩ, thì Giáo hội Công giáo tại Áo Quốc có 21 bệnh viện, 47 trạm phát thuốc, 85 nhà hưu dưỡng hoặc chăm sóc y tế, 92 viện mồ côi, 89 trung tâm gia đình để giúp bảo vệ mạng sống con người, và 544 trung tâm chuyên về chỉnh hình. Trong một thời sự, chúng tôi sẽ tường thuật về chuyến viếng thăm ngày hôm qua thứ Sáu, mùng 7 tháng 9.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Áo Quốc do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Bảy, mùng 8 tháng 9, lễ mừng sinh nhật Mẹ Maria, ngày thứ hai của chuyến viếng thăm tại Áo. Đức Thánh Cha đến địa điểm thứ hai là đền Thánh Đức Mẹ Maria Sen, cao điểm của chuyến viếng thăm. Chúng tôi sẽ tường thuật biến cố này trong các buổi phát ngày mai Chủ nhật, mùng 9 tháng 9. Với bài tường thuật này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những giây phút viếng thăm của ngày hôm qua, tức thứ Sáu, mùng 7 tháng 9. Đức Thánh Cha đã rời Roma lúc 9 giờ 30 phút sáng và đến phi trường quốc tế Vienne vào lúc 11 giờ 15 phút giờ địa phương. Trước khi máy bay hãng Alitalia cất cánh rời Roma, mở lời với các ký giả cùng đi trong chuyến bay, Đức Thánh Cha đã nhắc lại những năm tháng khó khăn mà giáo hội tại Áo đã trải qua. Ngài đã nói như sau. Tôi muốn cảm tạ tất cả những ai đã đau khổ trong những năm vừa qua. Tôi biết rằng giáo hội tại Áo Quốc đã trải qua những lúc rất khó khăn, và tôi cảm ơn tất cả mọi người, tu sĩ và linh mục, vì vẫn trung thành với giáo hội trong những khó khăn. Chuyến viếng thăm này không phải là chuyến viếng thăm chính trị, nhưng là một cuộc hành hương. Sau đó Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng Ngài đã không dự trù những cuộc gặp gỡ với các cộng đoàn Kitô khác, cũng không dự trù gặp các tôn giáo khác, nhưng chỉ muốn đến cầu nguyện âm thầm trước đài tưởng niệm Shoah, cuộc diệt chủng người Do Thái, để nói lên niềm đau buồn của chúng ta, nói lên sự hối hận và tình bạn hữu với những anh chị em Do Thái giáo. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến tầm quan trọng của đức tin, của sự hiệp nhất giữa những anh chị em hành hương đến từ nhiều dân tộc, nhiều quốc gia khác nhau, đến sức mạnh của sự hiệp nhất và hòa giải trong đức tin. Khi Đức Thánh Cha đến phi trường quốc tế Vienna thì trời mưa thật to, vì thế nghi thức đón tiếp Đức Thánh Cha phải dời vào bên trong phi trường. Tổng thống Áo, ông Heinz Fischer, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Viên, và Thủ tướng Áo, ông Alfred Eisenbauer, là ba nhân vật lãnh đạo phái đoàn đạo đời và dân chúng chào đón Đức Thánh Cha tại phi trường. Đáp lời chào mừng của Tổng thống Áo, Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn đầu tiên của Ngài trên đất Áo. Ngài quả quyết rằng Ngài cảm thấy rất thoải mái như tại chính quê hương Ngài, trên mảnh đất mà Ngài đã biết từ lúc còn nhỏ. Quê hương sinh trưởng của Ngài không xa biên giới Áo bao nhiêu. Đức Thánh Cha cũng nói lên niềm vui của Ngài được đặt chân lên đất nước Áo lần đầu tiên với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Ngài lưu ý đặc biệt đến sự kiện nền văn hóa của Áo đã được thấm nhuần sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô và thể hiện dấu vết của biết bao việc làm của giáo hội nhân danh Chúa. Nền văn hóa nằm ở trung tâm Âu Châu này ngày nay đã vượt qua các biên giới và quy tụ những sức thúc đẩy và những năng lực của những thành phần khác nhau kết thành đại lục Âu Châu. Như Ngài đã nói với các ký giả tại Roma lúc bắt đầu chuyến đi, Ngài nhắc lại một lần nữa mục đích của chuyến viếng thăm là đi hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Maria Zell, đang mừng kỷ niệm 850 năm thành lập. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc một cách tổng quát đến những giai đoạn chính của chuyến viếng thăm 3 ngày tại Áo Quốc. Nhân dịp này, Ngài cũng nhắc đến giá trị của Chúa Nhật, ngày của Chúa. Đức Thánh Cha nói như sau. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta mỗi tuần luôn được bắt đầu với Chúa Nhật. Và Đức Thánh Cha nói lên niềm vui mừng vì, tại Áo, Chúa Nhật vẫn luôn luôn là ngày ngưng nghỉ mọi việc làm. Kết thúc nghi thức đón tiếp tại phi trường, cả đoàn các trẻ em cất hát bài chào mừng Đức Thánh Cha, làm cho bầu khí trở nên vui tươi và thân thiện hơn. Sau đó, Ngài đến quảng trường trung tâm thủ đô Vienna, nơi có cột trụ lớn nâng cao tượng Đức Mẹ. Vì thế mà quảng trường này được gọi là Marien Soleil, có nghĩa là quảng trường cột trụ Đức Mẹ Maria. Trên đường đến quảng trường trung tâm thủ đô Vienna, Đức Thánh Cha đã dừng lại thăm tu viện Đức Bà đi thăm viếng của các nữ tu Salesian. Từ đây, Ngài dùng xe mui trần đến quảng trường trung tâm. Tại quảng trường, Đức Thánh Cha được ông thị trưởng thành phố Vienna đón tiếp. Sau đó, Ngài tiến vào bên trong nhà nguyện tại quảng trường viếng thánh thể với sự hiện diện của khoảng 1.000 tín hữu và một ca đoàn để chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến ra nơi mặt tiền nhà nguyện, được Đức Hồng Y Christoph Schönborn, tổng giám mục Viên, chào chúc. Tại đây, Ngài đọc bài diễn văn và dâng lời cầu nguyện lên Mẹ Maria, khởi đầu cho cuộc hành hương tiến về đền Đức Mẹ Maria Zell. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thưa Đức Hồng Y, thưa Ngài Thị trưởng và anh chị em thân mến, như là chặng thứ nhất của cuộc hành hương của tôi đến Mariazen. Tôi đã chọn quảng trường cột trụ Đức Mẹ Maria để cùng với anh chị em suy tư về ý nghĩa của Mẹ Thiên Chúa đối với Áo Quốc trong quá khứ và trong hiện tại, cũng như suy tư về ý nghĩa của Mẹ Maria cho từng người chúng ta. Chúng ta vừa nghe đoạn trích từ thư Ê-phê-sô. Từ trước khi tạo dựng thế gian, Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta trong Chúa Kitô. Ngài biết rõ chúng ta và yêu thương mỗi người chúng ta ngay từ đời đời. Và thử hỏi, Ngài đã chọn chúng ta để làm chi? Thưa, để chúng ta sống thánh thiện và không tỳ ố trước nhan Ngài trong tình bác ái. Và đây không phải là một mục tiêu không thể thực hiện được. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta sức mạnh để thực hiện điều này. Chúng ta đã được cứu rỗi. Nơi việc chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô phục sinh, Thiên Chúa Cha đã chúc lành cho chúng ta với mọi chúc lành thiêng liêng. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn và hãy đón nhận phần gia tài quý giá này. Như thế, cùng với Mẹ Maria, chúng ta có thể cất hát lên lời ca ngợi ân sủng Chúa đã ban cho. Giờ đây, trong ý nghĩa vừa nói trên, cùng chung với nhau, chúng ta hãy hướng về Mẹ vô nhiễm, trao phó cho Mẹ những lời cầu nguyện mà anh chị em mới vừa dâng lên, và xin Mẹ bảo vệ với lòng hiền mẫu đất nước này và tất cả những ai sinh sống trên đất nước này. Lời kinh như sau. Lạy Mẹ Maria, Mẹ vô nhiễm của Chúa chúng con là Chúa Giêsu Kitô. Nơi Mẹ, Thiên Chúa đã ban cho chúng con kiểu mẫu trước của Giáo hội và cho chúng con biết cách thức đúng để thực hiện nhân tính chúng con. Con xin phó dâng cho Mẹ đất nước Áo này cùng với những con dân sinh sống trên đó. Xin Mẹ hãy giúp cho tất cả chúng con biết noi theo gương Mẹ và định hướng đời sống chúng con hướng về Chúa một cách an toàn. Xin Mẹ hãy làm sao ngõ hầu nhờ nhìn về Chúa Kitô, chúng con càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn, trở nên những con cái đích thực của Thiên Chúa. Bây giờ, cả chúng con đây, nhờ được tràn đầy mọi phúc lành thiêng liêng, chúng con có thể luôn tuân theo thánh ý của Thiên Chúa một cách tốt đẹp hơn, và như thế trở thành những khí cụ của hòa bình cho Áo Quốc, cho Âu Châu và cho toàn thế giới. Amen. Sau đó, trên đường đến Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Thủ đô Vienna, Đức Thánh Cha dừng lại kính viếng đài kỷ niệm những người Do Thái nạn nhân của cuộc diệt chủng Shoah do Đức Quốc xã thực hiện tại quảng trường Do Thái. Đến đài tưởng niệm, Đức Thánh Cha được vị giáo trưởng Do Thái và là chủ tịch của cộng đồng Do Thái tiếp đón. Đức Thánh Cha đến bên đài kỷ niệm cầu nguyện trong thinh lặng vài phút. Trong khi đó, vị giáo trưởng Do Thái đọc một lời nguyện theo nghi thức Do Thái giáo. Được biết, tại đài kỷ niệm này, có bản danh sách 65.000 người Do Thái bị giết chết trong khoảng thời gian từ năm 1938 đến năm 1945. Đài tưởng niệm là một tổng thể xây dựng bao gồm một thư viện và một bảo tàng viện, trong đó lưu giữ nhiều thông tin liên quan đến những nạn nhân Do Thái của cuộc diệt chủng. Dưới hầm đài tưởng niệm có một di tích lịch sử được khai mở cho dân chúng xem vào năm 1993. Đó là những dấu vết còn lại của một hội đường Do Thái thời Trung Cổ. Đây là một trong những hội đường nổi tiếng tại Âu Châu thời Trung Cổ. Buổi chiều, Đức Thánh Cha gặp ngoại giao đoàn tại Vienna. Chúng tôi sẽ kể tiếp trong các buổi phát ngày mai. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Thank you. Nền văn minh xin lỗi. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Hồi cuối tháng 9 năm 1997, tức cách đây 10 năm, các đức giám mục Pháp đã làm một hành động cao cả, thật đáng khâm phục. Các ngài đã công khai tạ lỗi về sự thinh lặng của giáo hội trước chủ trương bài Do Thái của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Đại diện cho giáo hội tại Pháp, đức cha Olivier de Baranger, giám mục giáo phận Saint-Denis, ngoại ô Paris, đã phát biểu như sau. Giờ đây, chúng tôi xin xưng thú rằng sự thinh lặng ấy là sai lầm. Chúng tôi nhìn nhận rằng giáo hội tại Pháp lúc bấy giờ đã không chu toàn sứ mệnh của mình và đáng bị trách móc vì đã không giúp đỡ người Do Thái ngay từ đầu khi còn có thể. Chúng tôi xin xưng thú lỗi lầm của chúng tôi. Chúng tôi khẩn khoản nài xin Thiên Chúa tha thứ và xin người Do Thái lắng nghe những lời sám hối của chúng tôi. Sở dĩ đã có cuộc xưng thú công khai này là bởi vì chính tại một địa danh gần Saint-Denis mà từ năm 1940 cho đến khi kết thúc đệ nhị thế chiến vào năm 1945, với sự đồng lõa của chính phủ Pháp, Đức Quốc xã đã đưa khoảng 76.000 người Do Thái vào các lò sát sinh. Có người đưa ra nhận xét rằng dân Pháp nổi tiếng là người xin lỗi nhiều nhất và dễ dàng nhất. Họ nói hai tiếng xin lỗi một cách tự nhiên, như hơi thở của họ. Có người nói đùa, khi vô tình đi đụng cột đèn, người Pháp cũng vội vàng xin lỗi ông bà cột đèn. Ngày nay, người ta thường đánh giá trình độ văn minh của một dân tộc qua hai tiếng xin lỗi. Dầu có đến đâu mà không biết đến hai tiếng xin lỗi thì kể cũng như còn lạc hậu bán khai. Thật ra, xin lỗi không phải là để chuộc lỗi, nghĩa là làm cho lỗi lầm biến đi, mà chính là để chứng tỏ rằng mình còn biết phân biệt điều hay với lẽ trái, sai phạm với đúng đắn, điều thiện với điều ác. Kêu gọi thực hiện nếp sống văn minh, cơ quan thôn làng, ngõ hẻm nào cũng được kèm theo cái đuôi văn hóa. Nhưng, một khi hai tiếng xin lỗi hầu như đã vắng bóng trong xã hội, và nhất là trong guồng máy cai trị, thì liệu đó có phải là nếp sống văn minh và văn hóa thực sự không? Thế giới ngày nay đang sống trong nền văn minh xin lỗi. Tại Tây Phương, khi xảy ra cuộc khủng hoảng xã hội, hay một vụ tai tiếng như lạm quyền, tham nhũng hoặc vi phạm đạo đức xã hội chẳng hạn, thì lập tức những người trong bộ máy cầm quyền liền lên tiếng xin lỗi và bày tỏ sự hối hận. Những tiếng xin lỗi công khai chính thức như thế làm nảy sinh hy vọng cho mọi người. Nạn nhân của những vi phạm không chỉ đòi hỏi công lý phải được tôn trọng, mà còn yêu cầu kẻ lầm lỗi phải biết sám hối nữa. Xin lỗi là thể hiện nền tảng của đạo đức trong quản trị và cai trị. Ngay cả giới truyền thông, vốn được xem như quyền lực thứ tư trong xã hội dân chủ, cũng không ngần ngại lên tiếng xin lỗi mỗi khi loan tải một thông tin sai lạc hay một lời bình luận có tính xúc phạm. Phải chăng, vì nghĩ như thế mà dạo tháng 7 vừa qua, khi đọc được trên báo chí Việt Nam bài phỏng vấn của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, qua đó, vị Chủ tịch này tuyên bố rằng Tòa Thánh và các đức giám mục Việt Nam cũng biểu đồng tình trong vụ án của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết thư cho ông Chủ tịch nước để khẳng định rằng, nói như thế là không đúng sự thật. Dường như cho tới nay, người ta vẫn chưa nghe thấy một lời xin lỗi nào về lời tuyên bố này của ông Chủ tịch nước. Ngày nay, công khai và chính thức xin lỗi đã trở thành một cách ứng xử thông thường trong sinh hoạt chính trị. Các vị nguyên thủ quốc gia như Tony Blair, Bill Clinton, Al Gore, và George Bush là những người đã lớn lên từ cuộc cách mạng giáo dục của thập niên 60 ở Tây Phương. Họ xem chuyện công khai xin lỗi là một đòi hỏi của đạo đức chính trị. Xin lỗi trong sinh hoạt chính trị không phải là đặc điểm của người Tây Phương. Nếu hai tiếng xin lỗi là thể hiện của khả năng biết phân biệt phải trái, thiện ác, thì dĩ nhiên ở đâu và thời nào con người cũng đều có khả năng xin lỗi cả. Tại Nam Hàn, dưới thời một số nhà quân phiệt, vụ đàn áp người biểu tình tại thành phố Gwangju đã khiến cho nhiều người chết. Năm 1986, khi bị đưa ra tòa, những ông tướng có trách nhiệm trong vụ thảm sát này đã bày tỏ lòng hối hận sâu xa của mình. Tại Đài Loan, năm 1992, Tổng thống Lý Đăng Huy đã mở lại hồ sơ về vụ thảm sát người dân bản xứ khi Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo này để lập quốc. Một cách nào đó, chính phủ Đài Loan đã nhìn nhận tội ác do những người đi trước gây ra. Có những chế độ biết nhìn nhận những tội ác và lầm lỗi do người đi trước gây ra, nhưng hiện vẫn còn những chế độ không bao giờ nhận ra tội ác của mình. Cho tới nay, chính phủ Cộng sản Trung Quốc chưa một lần lên tiếng xin lỗi vì cái chết của trên 30 triệu nạn nhân vô tội đã bỏ mình trong các trại lao động cải tạo dưới thời Mao Trạch Đông. Cho tới nay, cuộc đàn áp đẫm máu người dân Tây Tạng hồi năm 1959 cũng chưa bao giờ được chính phủ Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Gần đây, cuộc thảm sát các sinh viên trong cuộc biểu tình ôn hòa tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 cũng vẫn mãi mãi chôn chặt trong thinh lặng. Tại Việt Nam, người ta sao chép những tội ác của quan thầy Trung Cộng đã đành, mà thái độ thinh lặng đối với tội ác cũng được lặp lại nguyên bản. Hãy thử nhìn lại bao nhiêu tội ác xảy ra cho nhân dân Việt Nam trong suốt hơn 60 năm qua, từ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, xét lại chống đảng, cho đến Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968, học tập cải tạo, kinh tế mới, đánh tư sản mại bản. Hàng triệu người Việt Nam đã bị sát tế để xây dựng một thứ thiên đàng không tưởng. Cho đến nay, đã có bao giờ người Việt Nam nghe được một lời xin lỗi công khai nào chưa? Người đang được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra như tấm gương đạo đức để toàn dân phải học tập đã từng giải thích như sau. Muốn uống một cái que cong thành ngay, phải bẻ cong cái que qua phía bên kia thái quá đi một chút, rồi buông ra, thì cái que sẽ ngay thẳng. Mẫu gương đạo đức này quên rằng, con người, chứ không phải cái que hay một thanh cây để mà muốn bẻ cong bẻ gãy tùy ý mình. Chính vì xem mạng người chẳng khác nào cây cỏ mà trong hơn 70 năm cầm quyền, các đảng Cộng sản đã bẻ gãy đến hàng trăm triệu con người trong các nhà tù và các trại lao động khổ sai. Đã xem con người như cây cỏ thì có chém giết cũng chẳng phải là một tội ác. Và dĩ nhiên, khi tội ác chỉ còn xem như một hành động bình thường như mọi hành động bình thường, thì làm gì còn có sự phân biệt giữa điều ngay với lẽ trái, giữa điều ác với điều thiện. Lúc đó, không chỉ có cái chết của những người vô tội, mà cả phần cao quý nhất trong con người là liêm tri cũng không còn. Người ta hay so sánh tội ác của con người với hành động của dã thú. Bởi lẽ, dã thú không có lương tâm. Dã thú có thể cắn xé đồng loại rồi quay ra ngủ như không có chuyện gì đã xảy ra. Dã thú không có lương tâm để phân biệt thiện ác, cho nên nơi dã thú không thể có lời xin lỗi. Con người thì trái lại, để thể hiện tính người, luôn biết xin lỗi. Xin lỗi để tỏ ra mình là người còn biết phân biệt phải trái thiện ác. Xin lỗi là để tỏ ra mình là người biết làm điều tốt. Cái lỗ hổng đạo đức ở Việt Nam sẽ không bao giờ được lấp đầy. Bao lâu, những người bị chôn vùi dưới cái núi ngút ngàn của tội ác vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi. Và thế hệ trẻ Việt Nam vẫn còn buộc phải học tập theo mẫu gương đạo đức, lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Đứng dậy ta đi nào, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương 3 của tập sách nói về sinh hoạt trí thức của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị khi ngài còn là giám mục Cracovia và đồng thời cũng là sinh hoạt mục vụ của ngài. Hôm nay chúng ta nghe ngài kể về sinh hoạt mục vụ của ngài đối với trẻ em và thanh thiếu niên tại Cracovia. Đức Thánh Cha đã viết trong tập sách như sau: trong những suy tư này, tôi muốn dành một chỗ đặc biệt cho trẻ em và thanh thiếu niên. Ngoài những cuộc gặp gỡ của tôi với họ trong những chuyến viếng thăm mục vụ, tôi luôn luôn chú ý đặc biệt đến giới sinh viên, nhất là môi trường đại học, bởi vì thành phố Cracovia theo truyền thống là một trung tâm sống động của các ngành đại học. Đảng Cộng sản Ba Lan đã bãi bỏ tất cả những hiệp hội công giáo về giới trẻ, vì vậy phải tìm phương cách để bổ túc sự thiếu sót đó, và chính vì thế mà cha Franciszek đã xuất hiện. Ngài là người khởi xướng điều mà người ta gọi là phong trào ốc đảo. Tôi đã liên hệ rất nhiều với phong trào đó, và tôi đã giúp đỡ bằng mọi cách. Tôi đã bảo vệ các ốc đảo chống lại chính quyền cộng sản. Tôi đã hỗ trợ bằng vật chất, và dĩ nhiên tôi đã tham dự những cuộc họp mặt của họ. Khi những tháng hè trở về, tôi thường gia nhập các ốc đảo, nghĩa là những trại hè được tổ chức cho giới trẻ thuộc phong trào. Tôi giảng dạy, trò chuyện với giới trẻ, cùng hát hò với họ chung quanh ngọn lửa hồng, tham dự những cuộc leo núi với họ. Thường khi tôi dâng thánh lễ cho họ ở ngoài trời. Tất cả những điều đó tạo nên một chương trình mục vụ khá dày đặc. Trong cuộc hành hương vào năm 2003 ở Cracovia, những thành viên ốc đảo đã hát lên như sau: Chúa đã đến bên bãi biển, Ngài không tìm kiếm những người khôn ngoan, những kẻ giàu có. Ngài chỉ xin tôi theo Ngài. Lạy Chúa đã nhìn con trong đôi mắt. Chúa mỉm cười và gọi tên con. Chiếc thuyền của con để lại trên bờ. Cùng với Chúa, con sẽ vượt qua một đại dương khác. Tôi đã nói với họ, theo một nghĩa nào đó, bài hát của những ốc đảo đã đưa tôi ra khỏi quê hương tôi cho đến tận Roma. Nội dung thâm sâu của bài hát đã nâng đỡ tôi, ngay cả khi tôi phải đối diện với sự quyết định của mật nghị các hồng y. Và rồi, suốt cả chiều dài triều đại giáo hoàng của tôi, không bao giờ tôi tách lìa khỏi bài hát đó. Vả lại, bài hát đó luôn luôn nhắc nhở cho tôi không những chỉ ở Ba Lan mà thôi, mà còn ở những xứ khác trên thế giới. Bài hát đó được nghe lại luôn luôn, đưa tôi về với những cuộc gặp gỡ giới trẻ khi tôi còn là giám mục. Tôi đánh giá rất tích cực kinh nghiệm lớn lao đó. Tôi đã mang theo kinh nghiệm đó với tôi về Roma. Cũng ở nơi đây, tôi đã cố gắng rút tỉa những thành quả bằng cách gia tăng những cơ hội gặp gỡ giới trẻ. Những ngày giới trẻ thế giới, theo một nghĩa nào đó, đã nảy sinh từ kinh nghiệm này. Tôi còn tiếp cận với một phong trào khác của giới trẻ trên hành trình giám mục của tôi, Sacrosong. Đó là một thứ đại hội âm nhạc về thánh ca, kèm theo những suy tư và cầu nguyện. Những cuộc gặp gỡ diễn ra ở những địa điểm khác nhau tại Ba Lan và đã lôi cuốn rất nhiều người trẻ. Tôi tham dự rất nhiều lần và tôi đã hỗ trợ tổ chức đó, kể cả về phương diện tài chính. Tôi lưu giữ một kỷ niệm đẹp về những cuộc gặp gỡ này. Tôi rất thích hát. Nói đúng ra, tôi hát mỗi lần có cơ hội, nhưng nhất là với giới trẻ, tôi thường sẵn sàng hát. Những bài hát rất đa dạng, tùy theo hoàn cảnh. Đó là những bài dân ca, những bài hát hướng đạo sinh, chung quanh ngọn lửa hồng. Vào những dịp lễ quốc gia, như kỷ niệm thời chiến tranh bùng nổ, hay cuộc nổi dậy ở Warsaw, người ta hát những bài quân ca có tinh thần ái quốc. Và nói chung, đó là những bài hát nói lên sự nổi dậy và kháng chiến. Nhịp điệu của năm phụng vụ hướng về việc chọn lựa những bài thánh ca theo một cách thích ứng. Vào dịp lễ Giáng sinh ở Ba Lan, người ta luôn hát nhiều ca khúc Giáng sinh, trong khi trước Phục sinh, người ta thiên về những bài hát liên quan đến sự thương khó hơn. Những thánh ca xưa đó chuyên chở cả một nền thần học Kitô giáo, tạo thành kho tàng truyền thống sống động, thốt lên từ trong con tim mọi thế hệ và hình thành đức tin. Vào tháng 5 và tháng 10, ngoài những thánh ca về Đức Mẹ ở Ba Lan, người ta còn hát kinh cầu Đức Bà và giờ phụng vụ kính Đức Mẹ. Thật là một sự phong phú về thi ca chứa đựng trong những thánh ca bình dân đó, còn được sử dụng cho tới ngày nay. Trên cương vị giám mục, tôi đã cố gắng làm nổi bật giá trị những truyền thống đó, và giới trẻ đặc biệt tỏ ra muốn tiếp nối. Tôi thiết tưởng sẽ cùng nhau rút tỉa lợi ích từ kho tàng quý báu đó của một đức tin đơn giản và sâu sắc mà cha ông chúng ta đã thu thập qua các bài thánh ca. Ngày 18 tháng 5 năm 2003, tôi đã phong thánh cho mẹ Ursula, một khuôn mặt lớn trong ngành giáo dục. Mẹ sinh ra ở nước Áo, nhưng vào cuối thế kỷ 19, cả gia đình dời qua Lipnica trong giáo phận Tarnów. Trong nhiều năm, chính mẹ cũng đã sống ở Cracovia. Người chị của mẹ là Marie Therese, được gọi là mẹ Phi Châu, đã được phong thánh. Gương mẫu của họ chứng tỏ lòng ao ước nên thánh triển khai với một mãnh lực lạ thường, phát sinh bởi không khí thuận lợi của một gia đình tốt. Môi trường gia đình quan trọng biết bao. Các thánh phát sinh và hình thành những vị thánh khác. Khi tôi nhắc lại những nhà giáo dục như thế, tự nhiên tôi nghĩ tới trẻ em. Trong những chuyến thăm viếng mục vụ, ngay cả tại Roma, tôi luôn cố gắng dành thời giờ để tiếp xúc với trẻ em. Tôi không bao giờ ngưng việc khuyến khích các linh mục nên quảng đại dành thời giờ ngồi tòa giải tội. Thật quan trọng đặc biệt phải hình thành tốt đẹp lương tâm trẻ em và thanh thiếu niên. Gần đây, tôi đã đề cập đến bổn phận phải rước lễ một cách xứng đáng. Một thái độ như thế được hình thành khi xưng tội vỡ lòng trước khi chịu lễ lần đầu. Có thể mỗi người trong chúng ta còn nhớ lại với biết bao xúc động lần xưng tội đầu tiên khi còn là một trẻ em. Vị tiền nhiệm của tôi là Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X đã nêu lên một chứng tá đầy xúc động về tình yêu mục vụ đối với trẻ em, bằng quyết định của Ngài đối với việc rước lễ lần đầu. Không những Ngài đã hạ thấp tuổi cần thiết để được đến bàn thánh, điều mà chính tôi đã được hưởng nhờ vào tháng 5 năm 1929. Ngài còn cho phép được rước lễ ngay cả trước 7 tuổi trọn, nếu trẻ em tỏ ra có một sự suy xét đầy đủ. được cho rước lễ sớm là một quyết định mục vụ đáng ca ngợi và cần được nhắc nhở. Điều đó đã mang lại nhiều hoa trái về sự thánh thiện và mục vụ tông độ đối với trẻ em. Nhờ thế, đã làm nảy sinh thuận lợi nhiều ơn gọi linh mục. Tôi luôn xác tín rằng, nếu không biết cầu nguyện, chúng ta sẽ không đạt tới việc giáo dục trẻ em một cách tốt đẹp. Trên cương vị giám mục, tôi cố gắng khuyến khích các gia đình và những cộng đoàn giáo xứ phải hình thành nơi trẻ em lòng ao ước gặp Chúa bằng lời cầu nguyện cá nhân. Trong tinh thần đó, gần đây tôi đã viết như sau: cầu nguyện kinh mân côi cho trẻ em và còn hơn thế nữa với trẻ em, tạo nên một sự hỗ trợ nội tâm không nên đánh giá quá thấp. Trích tông thư chuỗi mân côi của Đức Trinh Nữ Maria số 42. Hiển nhiên, mục vụ đối với trẻ em phải được tiếp tục đến tuổi thành niên. Việc xưng tội thường xuyên và sự hướng dẫn tâm linh giúp đỡ những thanh thiếu niên trong việc nhận chân ơn gọi của họ và che chở họ khỏi những lầm lạc khi đi vào đời sống trưởng thành. Tôi còn nhớ, vào tháng 11 năm 1964, trong một cuộc ý kiến riêng, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói với tôi: "Hiền huynh đáng kính, ngày nay chúng ta phải rất quan tâm đến giới trẻ sinh viên. Công việc chính của một vụ giám mục, đó là những linh mục, giới thợ thuyền và giới sinh viên. Tôi thiết tưởng đó là do kinh nghiệm cá nhân nên Ngài đã thốt lên những lời đó. Thật thế, khi Ngài làm việc ở Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong nhiều năm Ngài đã dấn thân trong lĩnh vực một vụ đại học với tư cách Tổng tuyên úy của Hiệp hội Đại học Công giáo Ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu sự hiện diện và vai trò của mẹ Maria trong việc quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa. Trong thời Cựu Ước, dân Do Thái đã phải sống kiếp lưu vong giữa các dân ngoại bên Babylonia 50 năm. Nhưng Giave Thiên Chúa không bỏ rơi họ. Người đã gửi các ngôn sứ như Ezekiel và Isaiah 2 tới để dạy dỗ, an ủi, kêu mời họ hoán cải tâm lòng, ban cho họ một con tim mới và một tinh thần mới, báo cho họ biết người sẽ giải thoát họ, cho họ hồi sinh và dẫn đưa họ trở về quê cha đất tổ. Qua người tôi tớ khổ đau, Giave Thiên Chúa sẽ đưa họ trở về quê hương, là nơi tái thống nhất và quy tụ tất cả mọi dân tộc được kết hiệp với dân Do Thái. Đặc biệt Giave Thiên Chúa sẽ đổ tràn đầy thần khí của người trên mọi dân nước. Trong bối cảnh của sự tái thiết vĩ đại thời hậu lưu đày đó, thành Jerusalem và đền thờ được xây dựng lại trên các đổ vỡ hoang tàn, có một thế đứng nổi bật. Chúng trở thành trung tâm lý tưởng, nơi mọi con cái tản mát của Thiên Chúa, nghĩa là dân Do Thái đã bị đi đày và các dân ngoại được quy tụ và hiệp nhất với nhau. Đền thờ là biểu tượng đặc biệt của sự tái hiệp nhất. Người Do Thái và người không Do Thái thừa nhận nhau như một dân duy nhất, dân của giao ước mới, trong nghĩa họ được quy tụ trong cùng một đền thánh để tôn thờ cùng một Thiên Chúa là vua. Thế rồi Jerusalem được kính chào như là mẹ của vô số các người con ấy mà Giave Thiên Chúa đã triệu tập và ôm ấp vào lòng. Vì cuộc lưu đày của dân Do Thái, Jerusalem đã trở thành một bà mẹ hoang tàn và cằn cỗi, nhưng giờ đây lại được nếm hưởng niềm vui và kinh ngạc vì chức làm mẹ đại đồng, bao gồm con cái gốc Do Thái và không Do Thái, dân được tuyển chọn và các dân tộc khác. vì biến cố bất ngờ phát xuất từ lòng từ bi thương xót đó của Giave Thiên Chúa, là hôn phu và là vua của mình, con gái Sion, nghĩa là Jerusalem, được mời gọi hớn hở reo vui. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở lại giữa ngươi. Ngày ấy nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Giave, chúng sẽ thành dân thánh của ta, và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Một vài nét chấm phá trên đây cho chúng ta thấy có nhiều lý do quy chiếu về việc quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa. Chẳng hạn như biến cố lưu đày được coi như sự phân tán, cái chết và hư mất, và ngày hồi hương được coi như việc kéo lên sự sống lại. Thế rồi còn có gương mặt của người tôi tớ của Giave, giao ước mới và vĩnh cửu, Giave Thiên Chúa ký kết với dân Do Thái và dân ngoại. Việc đổ tràn đầy tinh thần mới trên họ, sự hiệp nhất của vương quốc Israel và vương quốc Juda dưới cùng một vị vua xuất thân từ dòng tộc David. Vương quyền của Giave trên tất cả mọi dân tộc. Đền thờ mới, chức làm mẹ đại đồng của Jerusalem. Từ thời lưu đày cho tới kỷ nguyên cứu thế, niềm hy vọng của Israel được dưỡng nuôi bởi các lời hứa này. Tuy nhiên khi dân Do Thái từ Babylonia trở về hồi năm 538 trước công nguyên, việc tái thiết vật chất và luân lý quốc gia đã khiêm tốn, chứ không huy hoàng như các ngôn sứ đã dự phóng. Có các khó khăn trong thời đại của đế quốc Ba Tư sau khi dân Do Thái được hồi hương, tức từ năm 538 đến 333 trước công nguyên. Thế rồi sau đó lại có ách thống trị của người Hy Lạp do Alexander Đại Đế khai mào từ năm 333 đến năm 63 trước công nguyên. Tiếp đến là ách thống trị của đế quốc Roma từ năm 63 trở đi do tướng Pompeo khởi sự. Giữa các biến cố đổi thay đó, người Do Thái vẫn cảm thấy họ bị tản mát, vì những người sống trên đất Palestine thì bị các quyền lực ngoại quốc chiếm đóng và thống trị, còn những ai sống ở nước ngoài thì vâng lệnh các chính quyền ngoại giáo. Nhưng giữa các biến cố lịch sử chằng chéo nhau ấy, dân Do Thái vẫn duy trì được lòng tin của mình nơi các lời sấm của các ngôn sứ. Ý thức của họ về các thực tại đó khiến cho dân Do Thái xác tín rằng mọi sự sẽ được thành toàn trong thời cứu thế, khi đấng cứu thế mà cha ông họ và họ hằng mong đợi sẽ đến trong tương lai. Người sẽ quy tụ mọi con cái tản mát của Israel lại. Nói cách khác, đấng cứu thế phải là nhân vật chính của cuộc xuất hành thứ ba, còn huy hoàng hơn là cuộc xuất hành thứ nhất từ Ai Cập và cuộc xuất hành thứ hai từ Babylonia. Thánh sử Gioan cũng như các thánh sử khác hiểu rằng các lời tiên tri thời cựu ước liên quan tới việc quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa sẽ chỉ thành toàn với mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô cứu thế, và thành toàn mà không ai hy vọng và trông đợi. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, thánh sử Gioan trao ban nội dung Kitô học cho các đề tài gắn liền với việc quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa. Có thể tóm tắt sự kiện như sau. Như là người tôi tớ khổ đau của Giave, Đức Giêsu, chiên con Thiên Chúa, là đấng dẫn đưa các con cái tản mát của Thiên Chúa tới sự hiệp nhất. Họ được gọi là bị tản mát vì họ là những người đã chết, nạn nhân của sói dữ, nghĩa là của kẻ dữ, cắn xé và khiến cho họ phải tản mát. Và họ được gọi trước là con cái Thiên Chúa. Thật vậy, họ sẽ trở nên con cái Thiên Chúa vì họ sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu và lời tin mừng người rao giảng. Việc phân tán các con cái đó sẽ được tái lập trong sự hiệp nhất của Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Như thế giao ước mới được hiện thực, nó được khai mào khi Chúa Giêsu từ trần gian này trở về với Thiên Chúa Cha. Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha, các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Giao ước đó bao gồm một điều răn mới, là giới răn yêu thương, và nó được đóng ấn bởi Thánh Thần mà Chúa Giêsu hấp hối trao ban. Một cách đặc biệt, nó là một giao ước được hiện thực trong một đền thờ khác và trong một thành Jerusalem khác. Thay cho đền thờ bằng đá, như đền thờ Jerusalem là đền thờ không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là chính con người của Chúa Kitô phục sinh. nơi người sẽ được lôi kéo và quy tụ tất cả những người tôn thờ Thiên Chúa Cha bằng cách chấp nhận sự thật tin mừng dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đây là bước đầu của sự phục sinh sẽ đạt tột đỉnh với sự sống lại ngày sau hết. Và bởi vì Chúa Giê-xu là một với Thiên Chúa Cha, nên sự hiệp nhất các người bị tản mát được hiện thực trong sự hiệp thông yêu thương giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Sự hiệp nhất kết hiệp trong yêu thương đó giữa các con cái của Thiên Chúa trong lòng Thiên Chúa tình yêu khiến cho họ không cần các phạm trù không gian và thời gian nữa. Trong thành, tôi không thấy có đền thờ vì Giave Thiên Chúa toàn năng và Chiên Con là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và Chiên Con là ngọn đèn chiếu soi. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to, đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Trong trời mới đất mới ấy, mọi phạm trù nhân chủng không gian đều biến mất. Sự hiệp nhất đoàn chiên của Chúa Kitô được xây dựng và lớn lên ở bất cứ nơi đâu có một người, Do Thái hay dân ngoại, biết lắng nghe tiếng Chúa Kitô, gia nhập và trở nên thành phần của vương quốc người. Và thay cho Jerusalem, mẹ của những người đã bị tản mát, được Giave Thiên Chúa quy tụ bên trong kinh thành có tường vây bọc đó, giờ đây là Đức Maria, mẹ của các con cái tản mát của Thiên Chúa, được Đức Giê-xu quy tụ trong đền thờ thần bí của giao ước mới, được tạo thành do sự hiệp nhất của Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Trong chương trình của giao ước mới, được ký kết với mầu nhiệm phục sinh, Đức Maria, mẹ Chúa Giê-xu, trở thành hiện thân của thành Giê-ru-sa-lem mẹ mới, nghĩa là của con gái Si-on mà các ngôn sứ đã đề cập tới qua các sấm ngôn liên quan tới thời cứu thế. Và bởi vì trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Do Thái, thành Giê-ru-sa-lem cũng như dân được tuyển chọn thường được diễn tả bằng hình ảnh của một phụ nữ, như thế chúng ta hiểu tại sao Chúa Giê-xu lại gọi mẹ mình với tước hiệu là bà. Nơi mẹ Maria, Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta thấy hiện thân của thành Giê-ru-sa-lem mẹ mới là giáo hội. Nếu ngôn sứ Isaiah nói với thành Giê-ru-sa-lem cổ xưa, này đây các con cái ngươi đã được quy tụ về cùng nhau, thì giờ đây Chúa Giê-xu nói với mẹ người, thưa bà, đây là con bà. Như thế, mẹ Maria là mẹ của dân riêng mới của Thiên Chúa, dân của giao ước tình yêu là giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời vừa qua, ngày nào cũng vậy, cứ đúng 6 giờ chiều, là hàng trăm người ở thị trấn Schönkiel bên Anh Quốc lại tề tụ đông đủ quanh một bức tường trên đường phố Lewis để chờ quần sáng mang hình Đức Mẹ hiện lên. Hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, có vẻ Đức Mẹ đến trễ hơn mọi ngày. Mãi đến 6 giờ 16 phút, hiện tượng lạ mới bắt đầu. Gần 400 người, tức 1/10 dân số thị trấn, đã kịp thời xếp thành hình bán nguyệt trên con đường nhỏ để tận mắt chứng kiến sự việc quá đỗi kỳ lạ. già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, người cuồng tín, kẻ hoài nghi, đủ mọi hàng người đều có mặt để theo dõi hiện tượng. Phần lớn mang theo máy ảnh và máy thu hình. Những người già thì trái lại cầm theo tràng chuỗi, thánh giá hay ảnh tượng của Đức Mẹ. Đứng trên đường chưa hết, người dân ở những căn hộ xung quanh còn tranh thủ trèo lên ban công hoặc thả mình trên ghế tựa ở sân vườn. Một số tài xế trên đường lớn cũng cho xe chạy chậm lại để hóng xem chuyện gì đang xảy ra. Rồi bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh. Đức Mẹ hiện ra. Tất cả mọi người đều im bặt. Người vừa la lớn như thế là ông Tim Heckman, sáng lập viên của tổ chức có tên là Những Tay Săn Ma Vùng Mỏ. Kể từ ngày 15 tháng 8 đến nay, chiều nào Tim cũng có mặt tại đây để tìm hiểu chân tướng sự việc lạ lùng. Tim cho biết anh có đầy đủ thiết bị để dò tìm những đỉnh cực trong vùng từ trường và năng lượng do các linh hồn phát ra mỗi khi xuất hiện. Trước hàng trăm cặp mắt trần đang tròn xoe vì sửng sốt, vầng sáng bí hiểm ngày càng rõ hơn, và hình ảnh Đức Mẹ ngày càng đậm nét trong ánh sáng chiều. Người ta bắt đầu tiến sát lại bức tường, sờ tay hoặc lấy thánh giá tràng chuỗi đặt lên vệt sáng. Nhiều người đứng nhìn với vẻ hoài nghi. Một số dùng máy ảnh bấm lia lịa, nhưng cũng có rất nhiều người luôn miệng cầu kinh với tất cả thành tín. Quý vị và các bạn thân mến, những hiện tượng như trên đây có lẽ cũng đã trở thành quen thuộc đến nhàm chán. Hồ nghi đã trở thành thái độ bình thường trước những hiện tượng như thế, bởi lẽ gần đây đã xảy ra quá nhiều hiện tượng do con người tạo ra để lừa gạt những kẻ hiếu kỳ và kém lòng tin. Nhiều người Việt Nam đã thất vọng não nề khi biết được rằng hiện tượng Đức Mẹ chảy dầu xảy ra tại một cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Brisbane, miền Bắc nước Úc Đại Lợi, cách đây vài năm. Rốt cuộc, cũng chỉ là trò lường gạt rẻ tiền. Một đức tin trưởng thành thật sự thường không dựa vào những hiện tượng lạ lùng như thế. Ngoại trừ một vài lần hiện ra trong lịch sử giáo hội, Đức Mẹ vốn là người kín đáo, ít khi dùng những dấu lạ phi thường để thuyết phục loài người. Việc sứ thần đến loan báo mầu nhiệm nhập thể đã không diễn ra như một tin động trời. Ngày chào đời cũng chẳng được loan báo đi khắp đế quốc La Mã. 30 năm sống ẩn dật của con Thiên Chúa cũng chẳng được thổi loa đánh trống in ỏi. Tại việc cưới Cana, Mẹ Thiên Chúa đã can thiệp một cách rất tế nhị và kín đáo. Suốt 3 năm Chúa Giêsu thực thi sứ vụ công khai, Mẹ chỉ hiện diện một cách hầu như vô danh. Dưới chân thánh giá, Mẹ cũng chỉ đứng câm lặng. Khi Chúa Giêsu sống lại, Tân Ước chẳng ghi lại một lần nào Ngài hiện ra với Đức Mẹ. Nhưng trong biến cố quan trọng nhất trong lịch sử giáo hội là ngày lễ ngũ tuần, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các thánh tông đồ, thì sự hiện diện của Đức Mẹ đã được sách công vụ tông đồ nhấn mạnh. Mẹ có mặt bên cạnh các tông đồ. Giáo hội không thể khai sinh mà không có Mẹ. Mẹ là Mẹ của giáo hội. Mẹ là Mẹ của mọi tín hữu Kitô. Mẹ hiện diện một cách âm thầm đến độ hầu như vô danh. Nhưng đó là một sự hiện diện sống động, đến độ người tín hữu Kitô không thể đi hết cuộc lữ hành trần thế mà không có Mẹ bên cạnh. Hôm nay, mừng ngày sinh của Mẹ. Có lẽ giáo hội muốn nhắc lại cho chúng ta niềm xác tín ấy. Mẹ chào đời trong một gia đình âm thầm, đến độ chẳng ai biết đến tên tuổi của bậc sinh thành. mẹ đã sống âm thầm suốt cuộc lữ hành trần thế. Mẹ yên giấc trong một cuộc ra đi cũng âm thầm. Ngày nay, mẹ cũng hiện diện một cách âm thầm trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Âm thầm nhưng vô cùng gần gũi thiết thân như người mẹ thật của mỗi người chúng ta. Mẹ luôn mời gọi chúng ta tin tưởng nơi sự hiện diện và tình từ mẫu của mẹ. Với niềm xác tín ấy, chúng ta hãy chạy đến với mẹ mọi nơi và mọi lúc trong cuộc đời chúng ta. Này mẹ Maria, chúng con cảm tạ mẹ vì đã nhận mỗi người chúng con làm con cái mẹ. Xin cho chúng con luôn biết lấy tình con thảo để chạy đến với mẹ trong an vui cũng như lúc gặp nguy khốn, lúc phấn khởi cũng như khi thất vọng, để nhờ đó chúng con luôn tiến bước trong niềm tin vững rằng mẹ luôn hiện diện bên cạnh chúng con. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.